Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 21 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật thánh lễ dỗ mãn tang đức cố giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, nguồn tin của hãng thông tấn ANSA, dựa theo tin của giới quan sát tại Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ bổ nhiệm một nhân vật mới vào chức vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Quốc vụ khanh là một chức vụ quan trọng vào hàng thứ hai sau Đức Thánh Cha, đảm nhận công việc chính trị và ngoại giao của Tòa Thánh. Chức vụ này được coi như là thủ tướng trong tổ chức chính quyền đời. Hiện nay, chức quốc vụ khanh đang do Đức Hồng Y Angelo Sodano, 79 tuổi, nắm giữ, và người ta dự đoán là ngài sẽ từ chức vào cuối năm nay. Theo tin đồn đã được loan truyền từ lâu, nhân vật thay thế Đức Hồng Y Sodano sẽ là Đức Hồng Y Bertone, Tổng giám mục Genova. Năm nay, Đức Hồng Y Bertone được 71 tuổi và là người rất thân cận với Đức Đương Kim Giáo Hoàng và là nhân vật số 2 trong 8 năm ở Bộ Giáo lý Đức Tin khi Đức Giáo Hoàng còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Thông tấn xã ANSA cho biết, Đức Giáo Hoàng đã ký giấy bổ nhiệm, chỉ còn vấn đề khi nào thì chính thức trao quyền. Theo tin đồn, việc này có lẽ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay, khi Đức Hồng Y Sodano được trọn 80 tuổi. Tháng trước, báo chí có hỏi Đức Hồng Y Bertone, ngài có thể quay về Tòa Thánh Vatican làm việc hay không? Thì câu trả lời của ngài là, tất cả đều ở trong tay Chúa và Đức Thánh Cha. Các nhà quan sát đều đồng ý là trong tương lai gần, chắc chắn sẽ có nhân vật mới giữ chức quốc vụ khanh, nhưng họ cũng thêm rằng Đức Đương Kim Giáo Hoàng không vội vã trong bất cứ vấn đề gì. Tin Ukraine, phát ngôn viên chính thống giáo Ukraine tuyên bố, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại Ukraine lúc này là chưa thích hợp. Lời tuyên bố trên của phát ngôn viên của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine đã được hãng thông tấn xã Risu trích dẫn. Giới chức này nói tiếp, nếu Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là nhân vật đạo đức và có tinh thần, muốn làm những điều tốt lành cho đất nước và con người quốc gia Ukraine, thì ngài không nên có một bước tiến không hợp lý như vậy. Phát ngôn viên của Chính thống giáo Ukraine đưa ra lời tuyên bố trên đây nhằm trả lời cho nguồn tin nói rằng Tổng thống Ukraine đã đạt lời mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sang viếng thăm Ukraine. Chính thống và công giáo tại Ukraine đã có sự căng thẳng từ hơn 10 năm qua. Giáo hội công giáo tại Ukraine, theo nghi lễ Byzantine, đã bị áp bức, trù dập trong suốt thời gian Cộng sản cai trị nước này. Từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Giáo hội Công giáo bừng lại sức sống và đã diễn ra nhiều vụ va chạm mà nguyên do chính là Cộng sản đã tịch thu tài sản của Giáo hội Công giáo và trao quyền sở hữu cho chính thống giáo. Nay chế độ Cộng sản sụp đổ, Giáo hội Công giáo đòi lại chủ quyền tài sản nên đã sinh ra va chạm. Ngoài ra, chính thống giáo tại Ukraine cũng như tại Nga luôn cáo buộc Giáo hội Công giáo là đã chiêu dụ tín đồ chính thống giáo trở về công giáo. Tòa Thánh Vatican hiện chưa cứu xét đến việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm Ukraine theo lời mời của vị Tổng thống nước này. Tin Israel. Tờ Globe, một nhật báo ở Do Thái chuyên về kinh tế tài chánh loan tin, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Do Thái là Đức Tổng giám mục Antonio Franco và Bộ trưởng Du lịch của quốc gia Do Thái là Isaac Herzog đã thỏa thuận để Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 viếng thăm Do Thái vào đầu năm 2007. Tuy nhiên, nguồn tin trên chưa được giới chức của Tòa Thánh Vatican chính thức xác nhận. Ngoài ra, ông Bộ trưởng Du lịch của Do Thái cũng đưa đề nghị xin Tòa Thánh cho tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Do Thái thay vì ở Roma. Tờ Globe chuyên về kinh tế tài chánh, nên đã liệt kê những điều lợi ích kinh tế một khi có cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đến quốc gia này, hay Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được tổ chức tại Do Thái. Tờ báo trưng ra những số liệu kinh tế mà Do Thái đã thu hoạch được trong chuyến tông du lịch sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 2000. Theo chân Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Do Thái, thì có khoảng 60.000 khách hành hương đã thuê bao hết các phòng khách sạn, mang về cho Do Thái 60 triệu Mỹ Kim. Trong năm 2005 vừa qua, có 800.000 khách hành hương đến Do Thái, trong đó một nửa là người Công giáo và phần còn lại là anh chị em Tin Lành. Tin Vatican. Tòa Thánh vừa cho công bố đầy đủ chương trình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tông du đến Tây Ban Nha vào đầu tháng 7 này để dự hội nghị lần thứ 5 về gia đình. Đức Thánh Cha khởi hành từ phi trường Fiumicino vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, đến Valencia, Tây Ban Nha, vào lúc 11 giờ 30 trưa giờ địa phương. Sau nghi thức ngoại giao đón tiếp tại phi trường, Đức Thánh Cha đi thẳng về nhà thờ chính tòa, rồi đến Vương cung Thánh đường Đức Nữ Đồng Trinh. Tại đây, Ngài sẽ gặp các vị giám mục Tây Ban Nha, và sau đó về tòa Tổng giám mục dùng cơm trưa. Buổi chiều cùng ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đi thăm quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia, sau đó trở về tòa Tổng giám mục để tiếp đón Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Các ký giả không được có mặt trong cuộc gặp gỡ này, vì theo giới phân tích, Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực luân lý và đạo đức mà Tòa Thánh bất đồng với chính sách của Đảng Xã hội do Thủ tướng Zapatero cầm đầu. Tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha sẽ ban huấn từ cho hội nghị lần thứ 5 về gia đình. Sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha đến khu vực tên là Thành phố Nghệ thuật và Khoa học để cử hành thánh lễ trước công chúng. Theo dự trù, có khoảng 2 triệu người sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha trong thời gian Ngài ở Tây Ban Nha. Và sau đó, Ngài cùng dân chúng đọc kinh truyền tin. Từ địa điểm này, Đức Thánh Cha sẽ ra phi trường trở về Vatican, và theo dự trù, Ngài sẽ về đến Roma vào lúc 3 giờ chiều. Hội nghị lần thứ 5 về gia đình được Đức Hồng Y López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, khai mạc ngày 1 tháng 7. Và trong suốt một tuần lễ, hội nghị sẽ thảo luận về chủ đề sự thông truyền đức tin trong gia đình. Hội nghị xem xét đến hai sự kiện quan trọng. Một là các vấn đề gia đình trên toàn thế giới, được thảo luận từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7. Và hai là vấn đề thần học mục vụ gia đình, được thảo luận từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7. Cuối đại hội, Hội đồng Tòa Thánh sẽ cho phát hành bản hướng dẫn mục vụ gia đình, dày khoảng 60 trang, tóm gọn những giáo huấn của giáo hội trước các vấn đề đang gây nhiều tranh cãi trong xã hội ngày nay về gia đình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ giỗ mãn tang Đức Cố Giám mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thánh thót đã 3 năm, vị cha chung của giáo phận Thanh Hóa vĩnh viễn ra đi. Những hình ảnh của Ngài còn lưu lại trong những cuốn album dường như hơi nhạt nhòa. Nhưng tình thương và những dấu ấn, những chương trình của Ngài đã thực hiện cho đoàn chiên, thì mãi vẫn còn đậm nét trong lòng mọi người. 2 tháng trước ngày lễ giỗ mãn tang Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Đức Giám mục Giuse
đã ra chỉ thị chuẩn bị cho ngày tưởng niệm công ơn của Ngài. Ban tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đức cha Giuse, đã bắt đầu khâu in ấn thiệp mời. Lớp Tân Linh Mục khóa 10 của giáo phận, lớp Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, đã sưu tầm và cho ra đời cuốn Những bài giảng tĩnh tâm cho các linh mục của Đức Cố Giám Mục Bartolomeo dày gần 300 trang. Và hai tuần trước ngày lễ, Đức cha Giuse đã đích thân chủ tọa buổi họp cùng với ban tổ chức để rà soát lại công việc chuẩn bị và phân chia công tác cụ thể. Các khâu phụng vụ, tiếp tân, trật tự, khánh tiết, y tế và ban kỹ thuật đều có chương trình chi tiết. Tất cả điều ấy nói lên tấm lòng tri ân chân thành đối với Đức Cố Giám Mục Bartolomeo, người đã dày công hàn gắn những vết thương chiến tranh, để mang lại cho giáo phận Thanh Hóa một khuôn mặt mới rất tươi vui và phấn khởi. Sáng ngày 13 tháng 6, mặt tiền tòa giám mục đã giăng hàng chữ, giáo phận Thanh Hóa cử hành lễ dỗ mãn tang Đức cha cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, cùng với tấm di ảnh của Ngài được phóng lớn. Cạnh tòa giám mục, những lá cờ màu tím phất phới trên hàng cột của bức tường bao quanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Khung cảnh ấy bàn bạc nỗi niềm thương dành cho Đức Cố Giám Mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Trong đêm 14 tháng 6, giáo phận tổ chức đêm canh thức cầu nguyện cho Đức cha cố, đêm trở về quá khứ để tìm lại khuôn mặt thân yêu của vị cha chung đã khuất bóng. Một bầu không khí trầm lắng linh thiêng bao trùm cả ngôi thánh đường chánh tòa của giáo phận Thanh Hóa. Với sự hiện diện đầy thân tình của Đức cha Giuse, quý đức cha, quý cha tổng đại diện, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo tín hữu trên khắp mọi miền đất nước. Nội dung của đêm tưởng niệm là bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha về việc Ngài đã nỗ lực chấn hưng giáo phận. Trong lời khai mạc buổi diễn nguyện, Đức cha Giuse đã nói: cử hành lễ dỗ mãn tang Đức cha cố Bartolomeo, trước hết chúng ta tưởng nhớ một người cha thân yêu chấp nhận gian khổ vì con cái, một vị ân nhân quảng đại đến hy sinh cuộc đời, một mục tử tận tụy chăm sóc đoàn chiên, một mẫu gương trung thành tín thác. Ngài không còn hiện diện bằng xương bằng thịt giữa chúng ta, nhưng vẫn tiếp tục sống nơi những công trình Ngài đã thực hiện, vẫn tiếp tục soi sáng cuộc hành trình đức tin của chúng ta, không bao giờ quên vườn nho mà Ngài đã một thời chăm sóc là chính chúng ta. Qua màn ảnh, mọi người được nhìn lại quang cảnh điêu tàn của giáo phận Thanh Hóa trong thời kỳ bị chiến tranh tàn phá, cũng như sự hồi sinh của giáo phận sau khi Đức cha Bartolomeo đảm nhiệm qua những hoạt động của Ngài lúc đương thời. Xây dựng, sửa sang, củng cố mặt hạ tầng cơ sở, tòa giám mục, nhà thờ chính tòa, nhà chính dòng Mến Thánh Giá, trên 50 nhà thờ thuộc các giáo xứ và giáo họ, quan tâm đến việc đào tạo hàng giáo sĩ, tu sĩ, chú trọng nâng cao đời sống tri thức bằng việc gửi các linh mục ứng sinh Thanh Hóa đi du học nước ngoài, đề cao việc cử hành các nghi thức phụng vụ với những lễ nghi trang trọng sốt sắng, lo đẩy mạnh công tác từ thiện, bác ái xã hội, lên tiếng thúc đẩy các gia đình chú trọng việc học hành của con em, xin học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học. Ngài đã hợp tác với chính quyền để xây dựng lưu xá Đại học Hồng Đức. Phần cuối của buổi diễn nguyện là nghi thức tưởng hương trước di ảnh của Đức cha cố Bartolomeo và hợp xướng Tình Hiệp Nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Linh thuộc ban huấn luyện thánh nhạc Nha Trang, vừa hoàn tất khóa thánh nhạc Mi Trầm II tại giáo phận Thanh Hóa, đã kết thúc buổi diễn nguyện. Lời ca mang âm hưởng của dân ca xứ Thanh vừa hùng hồn lại vừa dịu dàng, để lại trong lòng người nghe một âm vang sâu lắng của tình yêu nên một. Đó cũng là điều Đức cha cố hằng mong ước. Mặc dù buổi diễn nguyện kéo dài gần hơn 2 tiếng đồng hồ, từ 20 giờ đến 21 giờ 45, nhưng sau đó vẫn còn rất đông đảo giáo dân, tu sĩ nam nữ, ở lại niệm hương trước di ảnh của Ngài. Tình thương mến và lòng biết ơn đối với Đức Cha Cố Bartolomeo vẫn còn mãi với thời gian. Và theo chương trình đã thông báo, thánh lễ giỗ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 6. Nhưng chỉ mới 5 giờ, giáo dân khắp nơi đã lũ lượt kéo về. Đội trống và đội kèn ba làng, gần 100 người đã tề tụ trước công viên nhà thờ chánh tòa. Đúng 8 giờ 45 phút, một hồi trống vang dội để chuẩn bị cho đoàn rước khởi hành từ tòa giám mục, sau khi tưởng niệm trước di ảnh của Đức Cha Cố do hai chúng sinh trân trọng nâng cao, đoàn rước bắt đầu tiến về nhà thờ chánh tòa. Hiện diện trong thánh lễ gồm có Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Cha Giuse Hoàng Xưng Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Phụ tá Giáo phận Bùi Chu, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Giuse Nguyễn Hoang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Một con số quý giám mục và linh mục đồng tế thật hùng hậu. Với 10 giám mục, có quý cha tổng đại diện và quý cha đến từ các giáo phận Đà Lạt, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Sài Gòn. Có quý cha bề trên, quý cha Đại Chủng Viện Xuân Bích, Huế. Đặc biệt có cha Đờ Mông Đua, đại diện Hội Thừa Sai Paris. Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, bào đệ của Đức Cha Cố. Tổng cộng có khoảng 90 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có quý chị tổng phụ trách và quý nữ tu thuộc dòng Bến Thánh Giá Đà Lạt, Thanh Hóa, Vinh, Phát Diệm, Hưng Hóa và dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Con số giáo dân tham dự ước chừng khoảng 8.000 người. Trên gian cung thánh, nơi phần mộ của Đức Cố Giám mục, chiếc áo lễ vàng rực rỡ được đặt nằm trên một chiếc bệ cao với 4 cây nến dài cháy sáng. Cạnh đó là di ảnh với khẩu hiệu giám mục của Ngài, chân lý trong tình thương. Khai mạc thánh lễ, Đức Cha Giuse chủ tế trân trọng chào mừng từng thành phần đến tham dự lễ giỗ. Ngài bảo rằng, chắc chắn Đức Cha Cố Bartolomeo sẽ hài lòng khi nhìn thấy sự hiện diện đầy thân tình này. Ngày lễ giỗ mãn tang hôm nay sẽ là cơ hội khắc sâu hình ảnh Đức Cố Giám mục trong tim mỗi người. Mời gọi từng thành phần trong và ngoài giáo phận nói kết chặt chẽ với nhau hơn để tiếp tục sự nghiệp của Đức Cha Cố Bartolomeo để lại và hoàn tất những ước nguyện của Ngài. Trong bài giảng, với đoạn tin mừng tường thuật câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã khéo léo nói kết hình ảnh Chúa Giêsu với Đức Cha Cố Bartolomeo. Ngài cho rằng, khi Chúa Giêsu đồng hành với các ông, thì các ông không nhận ra nét cao quý của Người. Nhưng vừa khi họ nhận ra, thì Chúa đã không còn bên cạnh họ nữa. Cũng vậy, khi Đức Cố Giám mục còn sống bên cạnh chúng ta cũng đã từng bao phen làm khổ Ngài. Bây giờ, khi Ngài đã ra đi, chúng ta mới nhận ra những gì đáng quý, đáng trân trọng nơi Ngài. Dưới ánh sáng phục sinh, chúng ta tin rằng Ngài ra đi, nhưng Ngài sẽ ở gần chúng ta hơn trước qua Đức Cha Giuse, qua những gì còn dang dở. Khi còn sống, Ngài đã hết lòng yêu thương giáo phận, thì bây giờ Ngài sẽ yêu thương nhiều hơn nữa. Nên tưởng nhớ Ngài, không gì tốt hơn việc chúng ta biết tìm cách hoàn thành những gì Ngài mong ước. Yêu mến Ngài, không gì tốt hơn bằng việc cộng tác với Đức Cha đương nhiệm để xây dựng giáo phận ngày càng phát triển. sau lời nguyện hiệp lễ, trong nghi thức tưởng niệm hương, còn có sự tham dự của 22 đại biểu chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, nói lên tình cảm nồng hậu dành cho Đức Cha Cố thân yêu. Một buổi lễ tràn ngập sự cảm động và sốt sắng, hàng vạn con tim bồi hồi, hàng ngàn nén hương thương tiếc được thắp trên phần mộ của Đức Cố Giám Mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Từng thành phần trong giáo phận Thanh Hóa hôm nay có quyền hy vọng về một ngày mai đầy tươi đẹp, nhờ lời cầu bào tha thiết của vị chủ chăn ngày ấy. Giờ đây, đang kề cận bên ngai Chúa tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về thánh lễ giỗ mãn tang Đức Cố Giám Mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của Thánh nữ Caterina thành Siena. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi việc Caterina vâng lời Chúa Giêsu hội nhập vào thế gian trở lại. Ba năm sống ẩn dật của Caterina được đánh dấu bằng một biến cố đáng ghi nhớ, một phần thưởng vượt quá sự mong chờ của nàng. Đêm thứ ba trước thứ tư lễ tro của năm 1363, đang khi mọi người tổ chức những bữa tiệc vui chơi, đàn hát, nhảy múa từ trong nhà lan ra khắp đường phố, theo phong tục truyền thống trước khi bước vào mùa chay, Chúa Giêsu đã hiện đến với Caterina, trong khi nàng quỳ cầu nguyện âm thầm trong căn phòng vắng. Ngài bảo với nàng, vì yêu thương ta, con đã quên đi sự phù phiếm của thế gian và khinh rẻ niềm hoang lạc của xác thịt. Vì thế đêm nay, ta quyết định cử hành lễ giao ước linh hồn con thuộc về ta trong đức tin như ta đã hứa. Đang khi Ngài nói như thế, thì Đức Maria mẹ ngài bước vào phòng. Theo sau là Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Phaolô, Thánh Đa Minh và Vua David với chiếc đàn hạt. Trong khi Vua David dạo những điệu nhạc bỗng trầm réo rắt, Đức Maria đưa Caterina đến trước mặt Chúa Giêsu và xin ngài chấp nhận Caterina thuộc về ngài trong đức tin. Chúa Giêsu vui vẻ nhận lời. Đoạn lấy ra một chiếc nhẫn vàng có nạm kim cương lóng lánh tuyệt đẹp, xỏ vào ngón tay áp út của Caterina và nói, trong đức tin con thuộc về ta, đấng cứu chuộc con. Hãy giữ đức tin này không tỳ ố cho đến khi con vào nước thiên đàng để vui hưởng nguồn hạnh phúc bất diệt. Từ giây phút này, hãy làm theo lời ta dạy bảo và đừng sợ hãi chi. Vì với một lòng tin vững mạnh, con có thể vượt thắng các kẻ thù và sống hạnh phúc. Sau những lời này, Chúa Giêsu và các chứng nhân trên thiên quốc biến mất, bỏ lại Caterina một mình với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay làm bằng chứng của cuộc viếng thăm của họ. Không ai thấy được chiếc nhẫn này ngoại trừ Caterina. Mỗi lần nàng làm điều gì buồn lòng Chúa, thì nó biến mất. Cho đến khi nàng đi xưng tội, thì nó hiện lên lại. Trong khoảng thời gian này, Caterina ao ước được biết đọc để có thể đọc các loại kinh bổn. Nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, dần dà Caterina biết đọc, nhưng nàng không biết đánh vần, và vì thế cũng không thể viết được. Những tác phẩm của nàng để lại là do một người khác ghi chép theo lời đọc của nàng. Từ khi nàng biết đọc, theo lời vị linh hướng của Caterina, nhiều lần Chúa Giêsu đã hiện ra đọc kinh sáng danh với nàng. Những khi ấy, Caterina phải sửa lại lời kinh như sau. Sáng danh Đức Chúa Cha và Ngài là Chúa và Đức Chúa Thánh Thần. sau cuộc lễ mừng Catarina thuộc về Chúa Giêsu trong đức tin. Chúa Giêsu hàng ngày hiện đến cầu nguyện và ca hát với nàng, cũng như nói cho nàng biết về Thiên Chúa Cha, về vương quốc và đường lối của Ngài. Một buổi sáng nọ, Ngài nói với Catarina về tương lai và những công việc Ngài muốn nàng phải làm. Ngài nhắc cho nàng nhớ hai điều rất quan trọng là yêu Chúa và yêu người anh em. Yêu Chúa là điều duy nhất Catarina đã làm trong nhiều năm qua. Nàng thấy điều này rất dễ thực hiện. Nhưng ý nghĩ phải yêu người láng giềng đã làm cho nàng kinh hãi. Bà nằm sống ẩn dật tại gia đình, khép mình trong phòng kín đêm ngày không có tiếng người, ngoại trừ những lúc nàng tham dự thánh lễ, đã làm Catarina quên hết các ý tưởng về loài người. Nàng sợ họ sẽ trở nên quan trọng đối với nàng hơn Chúa Giêsu. Nàng lý luận rằng Thiên Chúa thánh thiện nên xứng đáng được nàng yêu thương, loài người thì lại không. Bây giờ Chúa Giêsu bảo nàng phải yêu thương họ, nàng không biết phải bắt đầu làm sao. Thật ra Catarina có một khả năng yêu thương người đồng loại tiềm ẩn bên trong mà nàng không nhận biết. Nhưng nó không thể nào qua khỏi cặp mắt của Chúa Giêsu. Vì thế, Ngài khuyến khích Catarina thi hành giới răn yêu thương người anh em, và Ngài hứa sẽ luôn ở bên cạnh để phù trợ và dìu dắt nàng. Như thế, Catarina được kêu mời bước ra khỏi vỏ ốc của mình, ra khỏi đời sống cầu nguyện và chay tịnh để bắt đầu một cuộc sống mới, cùng hoạt động với những người khác vì lợi ích của giáo hội. Nàng đã chấp nhận sứ mạng này cách thật miễn cưỡng. Hội nhập vào thế gian trở lại là một điều khó, nhưng Chúa Giêsu đã dìu nàng đi từng bước nhỏ, bắt đầu từ ngày hôm ấy. Vào giờ trưa, Ngài bảo nàng phải vào ngồi ăn chung với gia đình. Đây là điều Catarina đã cố tình tránh né từ nhiều năm nay. Tội nghiệp cho Catarina. Đối với nàng, cải tổ toàn thể giáo hội có lẽ dễ dàng hơn vấn đề nhỏ bé này. Những lời của Chúa Giêsu như những nhát dao nhọn đâm vào tim nàng. Nàng không muốn đánh mất Ngài. Nàng không hề khao khát kết thân với loài người. Hơn thế nữa, nàng cũng không hề khao khát những thức ăn béo bổ. Nhưng từ lúc nhỏ, Catarina đã luyện tập cho mình có một tinh thần từ bỏ để dễ dàng phục tùng thánh ý của Thiên Chúa. Nên giờ đây, nàng đã thành công vượt qua khỏi ý muốn của riêng mình. Nàng đi thẳng lên lầu và ngồi vào bàn với gia đình trong khi mọi người đang ăn uống. Ăn uống đã trở thành cực hình đối với nàng, vì dạ dày của nàng không quen dùng các loại thịt cá. Mỗi lần nể lời cha mẹ mà ăn vào, thì nàng đều nôn mửa ra tất cả. Nàng đã nghĩ về những bữa ăn như là những buổi đi ra pháp trường, vì sự đau đớn chúng đã gây ra cho nàng. Kể từ đó, Catarina dùng bữa hàng ngày với gia đình. Thường xuyên nàng phục vụ các người thân trong bữa ăn. Nàng muốn mọi người thân nhìn thấy nàng đang sống theo cách thức Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống. Ngài bảo họ phải phục vụ người anh em, và nàng nhất quyết thực thi điều này. Với lòng hăng say và nhiệt thành, Catarina quản lý luôn cả việc nấu nướng trong nhà bếp, dọn bữa, rửa chén, giặt đồ, vân vân. Catarina cũng dành ra một số thời gian cho gia đình. Nàng yêu thích nói với họ về Thiên Chúa. Cả đến những tu sĩ Đa Minh đến thăm gia đình nàng cũng ưa thích nghe nàng nói chuyện. Catarina đã lợi dụng dịp này để tuôn ra hết những sự hiểu biết thông thái mà nàng đã đạt được trong 3 năm sống ẩn dật một mình trong phòng kín. Các tu sĩ trẻ đã nhận ra nơi nàng là một bậc thầy cao trọng hơn cả những vị thầy của họ trong chủng viện. Một trong những tu sĩ trẻ lúc đó là linh mục Tommaso Caffarini. Chàng đã trở thành người mộ mến Catarina và đã ở bên cạnh nàng trong những thử thách và vinh quang của cuộc đời nàng. Sau khi Catarina qua đời, lòng trung thành của ngài đối với nàng vẫn tiếp tục. Cha đã bỏ ra nhiều năm để thu thập những kỷ niệm của Caterina từ những người quen biết nàng. Cha Caffarini đã kể lại một kỷ niệm kỳ thú về Caterina rằng, lần kia, Caterina tặng tôi một miếng bánh mì do chính tay nàng nướng lấy. Tôi không nghĩ đây là vật để ăn, mà tôi lại cất giữ nó để sau này làm thánh tức. Nói như thế là cha Caffarini đã nghĩ rằng, vào lúc đó, cha đang ở trong sự hiện diện của một vị thánh phi thường. Tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn trở về với sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Sứ điệp này là sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo. Đức Thánh Cha đã ban hành sứ điệp này hôm ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua, với chủ đề Đức Bác Ái, Linh Hồn của Sứ mạng Truyền giáo, và nói rằng sứ điệp cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006 là sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, bởi vì sứ điệp Truyền giáo năm 2005 là sứ điệp đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 22 tháng 2 năm 2005, tức khoảng không đầy 2 tháng trước khi Ngài băng hà. Và chủ đề của sứ điệp Truyền giáo năm 2005 là Bí tích Thánh thể và Truyền giáo. Sứ mạng Truyền giáo là bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian. Công thức này có thể được hiểu như sau: thi hành sứ mạng Truyền giáo, giáo hội nói chung và các nhà truyền giáo nói riêng cần trở nên như bánh được vẽ ra để mang lại sự sống cho thế gian. Nội dung của chủ đề Sứ điệp Truyền giáo năm 2005 là sứ điệp cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, kéo theo nhiều hệ luận quan trọng trong đời sống của giáo hội cũng như của nhà truyền giáo. Đó là sống ý nghĩa thánh thể của cuộc đời truyền giáo. Theo gương Chúa, các nhà truyền giáo hiến mạng sống mình cho anh chị em, nhất là cho những ai nghèo cùng nhất. Giờ đây, với sứ điệp Ngài Truyền giáo năm 2006, sứ điệp đầu tiên của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề nghị hãy sống đức bác ái như là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau: anh chị em thân mến, Ngài Quốc tế Truyền giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay cống hiến cho chúng ta dịp tốt để suy tư về chủ đề cho năm nay là Đức Bác Ái là linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi Đức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiên, thì sứ mạng đó liều bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội, không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mỗi người kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Tất cả những ai đón nhận phúc âm đều trở nên những chứng nhân cho phúc âm. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian. Tình yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giê-xu. Lời cứu rỗi là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của Thánh Gioan tác giả phúc âm theo Thánh Gioan như sau. Trong điều này được thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là Thiên Chúa đã sai Con Một vào trong thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ Người. Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng tình thương này đã được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ sau khi đã phục sinh. Và các tông đồ vào ngày lễ hiện xuống đã được biến đổi bên trong tâm hồn do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa đứng đã chết và đã sống lại. Từ đó, giáo hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên. Mọi cộng đồng Kitô đều được mời gọi làm cho người ta biết Thiên Chúa đứng là tình yêu. Về mầu nhiệm căn bản này của đức tin chúng ta, tôi đã muốn dừng lại suy nghĩ trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Với tình yêu của mình, Thiên Chúa thấm nhuần toàn thể tạo vật và lịch sử con người. Khởi đầu con người bước ra từ đôi bàn tay của đấng tạo hóa, như là hoa trái của một sáng kiến tình yêu. Tội lỗi sau đó đã làm mờ đi trong con người dấu ấn của Thiên Chúa. Bị thần dữ lường gạt, nguyên tổ loài người, ông Adam và bà Eva, đã lỗi phạm tương quan tin tưởng với Chúa mình, vừa chiều theo cám dỗ của thần dữ, gieo vào trong họ nghi ngờ cho rằng Thiên Chúa là đứng cạnh tranh với họ và muốn giới hạn sự tự do của họ. Như thế, họ yêu thích chính bản thân mình hơn là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa, vì xác tín rằng chỉ như thế họ mới xác định được sự tự do chọn lựa của mình. Hậu quả là họ bị mất hạnh phúc nguyên thủy và nếm lấy sự đắng cay của ưu buồn do tội lỗi và sự chết. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ, nhưng hứa ban ơn cứu rỗi cho họ và cho con cháu họ, vừa đồng thời loan báo trước việc sai Con Một mình là Chúa Giêsu đứng sẽ đến mặc khải cho họ vào thời viên mãn. Mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu có khả năng chuộc lại mọi người, tạo vật của Ngài, khỏi cảnh nô lệ cho sự dữ và cái chết. Trong Chúa Kitô như thế, đã được trao ban cho chúng ta sự sống đời đời, là chính sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô là đứng chân chiên nhân lành không bỏ rơi con chiên bị lạc. Con người thuộc mọi thời đại, được bước vào sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn sẵn sàng nhận trở lại người con đi hoang. Dấu chỉ kỳ diệu cho tình yêu như thế là thập giá. Tôi đã viết trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu như sau. Trong cái chết trên thập giá của Chúa Kitô, được thực hiện việc Thiên Chúa đảo ngược để chống lại chính mình. Trong đó, Ngài trao ban chính mình để nâng con người lên lại và cứu rỗi nó. Đây là tình yêu trong hình thức tận căn nhất của nó. Và chính nơi đó mà sự thật này có thể được chiêm ngắm. Và chính phải khởi sự từ đó để định nghĩa thế nào là tình yêu. Chính từ cái nhìn này mà người Kitô gặp thấy con đường của mình để sống và để yêu thương. Vào lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã để lại di chúc cho các môn đệ đang quy tụ trong phòng tiệc ly để cử hành lễ vượt qua. Đó là mệnh lệnh mới, sống tình yêu thương. Chúa phán, Thầy truyền cho chúng con hãy yêu thương nhau. Phúc âm theo Thánh Gioan, chương 15, câu 17. Tình thương huynh đệ mà Chúa yêu cầu phải có giữa những người bạn của Chúa, bắt nguồn từ trong tình thương phụ tử của Thiên Chúa. Tông đồ Gioan đã quan sát như sau, bất cứ ai yêu thương đều được sinh ra bởi Thiên Chúa và biết được Thiên Chúa. Thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 4, câu 7. Như thế, để yêu thương theo mẫu gương của Thiên Chúa thì cần phải sống trong Chúa và sống nhờ Chúa. Chính Thiên Chúa như là căn nhà đầu tiên của con người, và chỉ ai ở lại trong Thiên Chúa thì người đó mới cháy sáng lên ngọn lửa tình thương của Thiên Chúa, một tình thương có sức đốt nóng thế gian. Thử hỏi, đây không phải là sứ mạng của giáo hội qua mọi thời đại hay sao? Thật không khó để hiểu rằng, việc chăm sóc truyền giáo đích thật là một dấn thân ưu tiên của Cộng đoàn Giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thực này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương và cho toàn thể dân Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về những bước đường sống hạnh phúc. Trên bước đường này, chúng ta không thể nào tránh đau khổ. Và Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về vai trò của đau khổ trên con đường sống hạnh phúc. Ngày mà John Kennedy, Tổng thống Hoa Kỳ, bị ám sát bởi một viên đạn từ trên cao bắn tự thương. Bà Rose Kennedy, thân mẫu của Tổng thống, đã thốt lên từ tâm can đau khổ tan nát những lời như sau. Biết đâu, nếu con tôi còn sống thêm nữa, John sẽ phạm tội làm đau lòng Thiên Chúa hơn nữa. Các bạn thân mến, những lời đầy dũng cảm của bà Rose Kennedy phản ánh một tâm hồn có lòng tin vững mạnh. Đau khổ đã không làm cho bà trở nên cay đắng với chính mình, với thù địch hoặc với Thiên Chúa, nhưng đã giúp bà đi sâu vào thực tại và nhận ra sự thật với đôi mắt trong sáng, với tâm hồn chân thành khiêm tốn. Thật vậy, vác thập giá mình hàng ngày theo Chúa Kitô vừa là thái độ nội tâm, vừa là cách sống đúng theo niềm tin. Đồng thời cũng nhờ đức tin, chúng ta mới có thể đi sâu hơn vào thực tại và ý nghĩa của đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy rằng, một người bị kích động mạnh trong cơn cuồng loạn, phương pháp hữu hiệu hơn cả giúp họ thức tỉnh là tát một cái vào mặt họ. Chính qua sự tiếp xúc trực tiếp với sự đau đớn, người ấy sẽ bừng tỉnh và trở về với thực tại của mình. Cũng một cách tương tự về mặt tâm linh. Những đau khổ thể xác và tinh thần là những động lực thức tỉnh mạnh, giúp ta cởi bỏ những hình thức giả dờ, những mặt nạ bên ngoài, những vai kịch đóng tạm thời, để cho con người thật của ta được lộ diện. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, nguyên do của những thất bại trong những liên hệ giữa người với người, và nhất là trong đời sống gia đình, là vì thiếu sự thật, là vì người ta quen đóng những vai kịch hơn là thực sự hành động với con người thật của mình. Chúng ta có thể hành động theo những vai trò sẵn có trong tâm trí. Có thể vì nghĩ mình là người giỏi, người vui tính, người biết xã giao, người đạo đức, vân vân. Những hình ảnh đó được ví như những hàng dầu vô hình dựng lên chung quanh ta, để rào kín con người thật của mình, che đậy khỏi con mắt nhìn xem của kẻ khác. Bên ngoài có thể tỏ ra săn sở giúp đỡ mọi người, nhưng trong thâm tâm có thể lại đang mong chờ được người khác giúp đỡ. Bên ngoài có thể luôn tươi cười, không bao giờ dám tức giận, nhưng có lẽ là để che đậy mối lo sợ bị người khác chê trách, từ bỏ, hoặc để được lòng mọi người. Trong cách hành động giả vờ như thế, những thất bại, những đau khổ không thể tránh khỏi, sẽ trở nên như con dao hai lưỡi. Một mặt, đau khổ đòi hỏi ta trở về với thực tại và nhìn nhận con người thật của mình. Nếu chúng ta có can đảm đối diện với đau khổ và không tránh né đau khổ, chúng ta sẽ khám phá ra con người thật của mình và hành động của chúng ta cũng sẽ trở nên chân thật hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể trốn chạy hoặc che đậy con người thật bằng những phương thuốc an thần, giả vờ như không cảm thấy đau khổ nữa, hoặc phủi tay đổ trách nhiệm đó lên kẻ khác. Làm như thế tức là để cho đau khổ đâm sâu vào mình, làm cho mình càng trở nên cay đắng hơn. Vấn đề tùy thuộc vào thái độ tích cực hay tiêu cực của mỗi người trước đau khổ. Đau khổ còn có thể dẫn đưa chúng ta tới một thực tại khác nữa. Đó là dấu chỉ nhắc nhở sự mau qua của đời sống con người. Chúng ta không sống mãi ở trên trần gian này, nhưng tất cả đều đang trên con đường lữ hành, tiến về đích điểm của đời mình, của sự viên mãn, mà mắt con người chưa bao giờ nhìn thấy, tai chưa bao giờ nghe, và trí khôn cũng không thể nào tưởng tượng được. Cho dù chúng ta có muốn dừng lại lâu hơn trong những thỏa mãn vui sướng, cho dù muốn kim đồng hồ dừng lại ngừng di động, cho dù không muốn xé trang giấy lịch hàng ngày đi nữa, thời giờ vẫn qua đi, và mỗi giây phút là một bước tiến gần đến sự chết hơn. Tất cả mọi hình thức đau khổ trong cuộc sống chính là sự nhắc nhở liên tục về cùng đích của đời sống con người. Sau 30 năm ngụp lặng trong trụy lạc tội lỗi, 30 năm tự lừa dối mình, Thánh Augustino đã phải ân hận thốt lên: Lạy Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và tâm trí con sẽ mãi mãi thao thức rạo rực, cho tới khi được an nghỉ trong Chúa mà thôi. Lạy Chúa, quá trễ, thật quá trễ, bây giờ con mới nhận biết Chúa và yêu mến Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ bàn tiếp về thái độ trước đau khổ trên con đường sống hạnh phúc vào thứ Tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ít có ai có cuộc sống buồn thảm cho bằng triết gia người Đức Friedrich Nietzsche. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Kitô đạo đức. Cả ông nội lẫn ông ngoại, cũng như cha của ông, đều là những mục sư. Nhưng ông đã chối bỏ Kitô giáo và đề ra triết lý cái chết của Thiên Chúa. Khi triết gia này nói rằng Thiên Chúa đã chết, ông không có ý hiểu theo nghĩa đen. Ông chỉ có ý nói rằng trong nền văn minh Tây Phương, niềm tin vào Thiên Chúa đã chết. Các nhà tư tưởng Tây Phương không còn chấp nhận Thiên Chúa hay tuân phục Ngài nữa. Nói cách khác, trong triết lý Tây Phương, Thiên Chúa không còn hiện hữu nữa. Kitô giáo đã được thay thế bằng một thứ nhân bản chủ nghĩa vô thần. Triết gia Nietzsche đã viết về vấn đề này một bài dụ ngôn nổi tiếng có tựa đề Người Điên, với nội dung như sau. Một buổi sáng nọ, có một người điên xuất hiện giữa phố chợ. Ông cầm một chiếc lồng đèn đi giữa ban ngày. Gặp bất cứ ai, người điên cũng nói, tôi đang đi tìm Thiên Chúa. Khách qua đường chế nhạo người điên. Họ hỏi lại, ông nghĩ rằng Thiên Chúa đã đi lạc hay trốn ở đâu đó ư? Người điên nhảy nhót giữa đám đông. Ông nói, Thiên Chúa ở đâu ư? Tôi sẽ nói cho các người biết, Thiên Chúa ở đâu. Tôi và bạn, chúng ta đã giết Thiên Chúa rồi. Tất cả chúng ta là những kẻ đã giết Thiên Chúa. Chúng ta đã cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa, cũng như thể chúng ta tách trái đất ra khỏi mặt trời, và chúng ta đang mất thăng bằng. Chúng ta nhào lộn tứ phía. Chúng ta đang nguội và trống rỗng. Các ngươi có cảm thấy điều đó không? Sau đó, triết gia Nietzsche đặt ra một câu hỏi sâu xa. Là những kẻ giết chết Thiên Chúa, điều chúng ta có thể tự an ủi nhau không? Nietzsche hiểu rõ những hệ lụy của thứ triết lý mà ông đề ra. Khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, nó cũng cất đi nguồn an ủi, niềm hy vọng và sự bình an. Họ đang bước qua ngưỡng cửa của thất vọng. Nietzsche nghĩ rằng, sau giai đoạn hỗn loạn và thất vọng, triết lý về cái chết của Thiên Chúa do ông khởi xướng sẽ mở ra con đường để cho điều mà ông gọi là một siêu nhân vĩ đại sẽ đến. Siêu nhân này sẽ lãnh đạo nhân loại tiến về đỉnh điểm lịch sử của nó. Sự ngu xuẩn và không tưởng mà Nietzsche đã tiên đoán đã đến với chính ông. Vì không thể sống phù hợp với triết lý do mình đề ra, Nietzsche đã trở thành điên loạn. Ngày nọ, ông té xỉu giữa đường và được mang vào một viện an trí. Trong 12 năm cuối đời, ông chỉ còn là một người điên. Chẳng còn ai có thể đến gần để săn sóc ngoài người mẹ đạo đức của ông. Hơn nữa, con người siêu nhân mà ông tiên báo sẽ đến thế chỗ của Thiên Chúa đã xuất hiện nguyên hình nguyên trạng. Người đó không ai khác hơn là Adolf Hitler, người đồ tể khát máu nhất trong lịch sử nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuốn sách có tựa đề Con người có thể sống không có Thiên Chúa không? Tác giả Ravi Zacharias đã viết rằng, trong lịch sử nhân loại, mỗi khi triết lý của Nietzsche được mang ra thực hành, người ta đều chứng kiến được cái chết khủng khiếp của chính con người. Cuộc sống và cái chết của chính triết gia Nietzsche là một bản âm của bức tranh lịch sử nhân loại. Chính vì chối bỏ Thiên Chúa mà Adolf Hitler đã sát hại 6 triệu người Do Thái để thanh lọc chủng tộc và tạo ra con người mới. Chính vì loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, mà các chế độ cộng sản đã phải sát tế đến cả 100 triệu con người trong các quần đảo Gulag hay những cánh đồng giết người để gọi là tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa. Những tội ác khủng khiếp nhất chống lại con người trong lịch sử nhân loại, trong căn bản, đều phát sinh từ thái độ chối bỏ và loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Quả thật, con người không thể sống cho ra người nếu nó chối bỏ Thiên Chúa. Đó là chân lý nền tảng nhất trong mặc khải Kitô giáo. Khi hai ông bà nguyên tổ loài người đã muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và tự tôn mình lên làm Thiên Chúa, các ngài đã chuốc lấy bao khốn khổ và để lại bao hệ lụy buồn thảm cho nhân loại. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa. Chúng con chỉ nên thành toàn trong Chúa mà thôi. Xin cho chúng con luôn sống cho Chúa và chỉ tìm thấy sự sống, sức mạnh, nguồn an ủi và hạnh phúc trong Chúa mà thôi.
bấy nhiêu.
Ngài bấy nhiêu.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và